Đã nói về cây, bây giờ hãy nói về hồ, về ao. Có ai để ý rằng cả ao lẫn hồ đều tiềm tàng những khác biệt rất lớn trong tính triết lý của nó khi được nhìn lúc ban ngày hoặc thấy lúc ban đêm? Dưới ánh sáng của ngài, cả hồ lẫn ao đều kích xúc, chỉ khác nhau là nhiều hơn hay ít hơn. Sự phiêu bồng, phập phồng, lãng đãng, trôi dạt, thiên về hướng ngoại. Nhưng trong bóng đêm, từ hồ đến ao đều hiển lộ tính trầm mặc, thinh vắng, im lìm, câm nín, ngã về hướng nội. Chính là trong những bối cảnh ấy mà tôi đã nhớ lại một câu có phần khá ba trợn mà lại rất thâm sâu của học giả người Pháp George Christopher Lindenberg, sinh năm 1742, mất năm 1799. Mặt trăng ít lợi hơn mặt trời nhiều, bởi mặt trăng mọc lúc trời đêm, trong khi mặt trời mọc lúc ngày sáng. Để rồi từ ao, hồ, mặt trăng, mặt trời, tôi lại liên tưởng đến những gì đã đọc được và tích chứa trong đầu mình, trong cảm xúc của mình, trong cuốn sổ tay ghi chép mà tôi luôn mang theo bên mình. Tỷ như một châm ngôn của Trung Hoa: muốn kiếm trăng thì ngó lên trời, chứ đừng lùng sục ở mặt ao. Nghe có lý chứ nhỉ? Nhưng vấn đề là ta muốn kiếm trăng để làm gì? Nếu để quan sát hoặc mơ mộng thì đúng là phải ngó lên trời. Nhưng nếu để suy tưởng, để chiêm nghiệm thì lùng sục trăng ở mặt hồ, mặt ao có lẽ lại hay hơn rất nhiều. Nhất là khi nhận định của một triết gia người Pháp, Theodore Turifari, sinh năm 1796, mất năm 1842, lại hoàn toàn chính xác. Có vậy chứ mặt hồ phản chiếu rõ hơn những bầu trời đầy sao so với dòng sông. So sánh tính chất giữa sông ngòi, biển và hồ, ao, thì một ngạn ngữ của người Kurt lại ghi nhận thế này: đàn ông là sông, đàn bà là hồ. Tôi xin nói kèm thêm, xa là biển, cận là ao. Bởi vậy mới có, chẳng hạn, ta về tắm ao ta. Quả thế thật, một bên cứ đòi chạy nhảy, tuôn trào, chảy ra biển lớn, dùng dãy đại dương, một bên cứ muốn khoanh lại, lưu giữ lại, tích tụ lại, quây quần lại. Và nói theo Plautus, triết gia thuộc trường phái ngạo đời, thời cổ đại, năm 254, mất năm 184 trước công nguyên, đi xuôi theo sông sẽ đến biển, đi dọc theo hồ sẽ quay về nơi cũ, đi vòng quanh ao thì coi như chẳng đi đâu cả. Nhưng Jacques Brel, sinh năm 1929, mất năm 1978, nhà thơ, nhạc sĩ và ca sĩ lừng danh của Bỉ, lại tổng kết những khác biệt trên trong một câu hết sức tuyệt vời: tỉ mẩn tần mần, thủ thỉ nhỏ to, cuối cùng ao và hồ thành nơi chốn dừng lại của những dòng sông. Từ đó, mặc kệ cho khẳng định rất xác đáng của Jean Serres, chính trị gia người Pháp, sinh năm 1859, mất năm 1914 là dòng sông chảy ra biển là dòng sông trung thành với cội nguồn của nó. Hình như vẫn có không ít dòng sông lại tự nguyện vì nhân danh tình yêu ngừng trôi để động lại thành hồ, thậm chí thành ao. Bởi đôi ta như rắn liêu điêu, nước chảy mặt nước, ta dìu lấy nhau. Ca dao Việt Nam. Để rồi, làng ao lóng lánh bóng trăng loe, da trời ai nhuộm mà xanh ngắt, mắt lão không viền cũng đỏ hoe. Trích trong Thu ẩm, Tam Nguyên Yên Đổ của Nguyễn Khuyến, sinh năm 1835, mất năm 1909. Hoặc thanh thoát hơn: nước biếc trong chừng như khói phủ, sông thưa để mặt bóng trăng vào. Trích trong Thu Vịnh, Tam Nguyên Yên Đổ, Nguyễn Khuyến. Nhưng nhìn ở tính siêu hình thoát tục, có lẽ là haiku ao xưa của Basho, sinh năm 1644, mất năm 1694, là ấn tượng quánh đặc nhất mà Amba lại vọng miết. Ao xưa, con ếch nhảy vào, vang tiếng nước sao. Và lao đao chính là ở chỗ tiếng nước sao ấy, mặt biển sao, hay mặt sông sao, hoặc mặt hồ sao, và mặt ao sao, mỗi cái sao đều mang đến những cái nao nao riêng, biết bao nhiêu là khác biệt. Rồi thì ao hồ, tuy nhiên, với cốc và nhái lại khác hẳn. Bởi Trên đường đi dạo, đứng cạnh một bờ ao hay ở đầu kè một hồ nhỏ mới thật thấm thía câu châm ngôn sau đây của Trung Quốc. Khi ao hồ đầy nước, cốc nhái bắt đầu hợp xướng rùm beng, nhưng khi ao hồ cạn nước, cốc nhái cũng lại than vãn vang trời. Tóm lại, đã là giống cốc nhái thì chỉ có mỗi một việc là cứ la bài hải. Chắc hẳn vì vậy mà đã có hai câu tưng tửng ngang phè nhưng cũng lắm xót xa của nhà thơ một thời mang tiếng ngông nghênh. Những hào sĩ đứng bên bờ nhật nguyệt vỗ tay cười khinh lớp sóng lô nhô, trích trong Bỏ Xứ của Nguyễn Bắc Sơn, sinh năm 1944, mất năm 2015. Nhưng sợ nhất là đứng nhìn ao hồ cạn nước mà chợt nghĩ đến một câu của nhà thơ người Pháp Ange Jurevic, sinh năm 1907, mất năm 1997. Vai trò của nước trong ao là tích tụ bụi bặm của thời gian để sánh lại thành bùn. Tuy nhiên, tôi luôn luôn dị ứng với câu mà theo tôi là triết lý rỗm, vì răng đời theo kiểu hết sức tham sân si và thậm chí đần độn. Chẳng thà là con cá lớn trong ao nhỏ còn hơn là con cá nhỏ trong ao lớn, vốn là một ngạn ngữ rất thực dụng của người phương Tây bình dân trong đời sống hàng ngày, nhưng sau này lại được một số người vinh thăng như kim chỉ nam của hành động hiệu quả. Tất nhiên, với những ai chỉ chú trọng vào thành tựu trước mắt và tính toán theo kiểu khôn vặt thì câu ấy có vẻ xài được. Nhưng vấn đề cơ bản là chỗ này, đời đâu chỉ thuần chuyện cá lớn nuốt cá bé, và nhất là đời đâu chỉ là cái ao. Chính vì vậy mà tôi vẫn tâm đắc với câu tâm sự của một nhà thơ đương đại, Gilbert Drouet, người Quebec, Canada. Chỉ có một thực tế, sống. Nhưng lại có đến muôn ngàn cách sống. Do vậy, khi mà tư duy không được thấu đáo, quan điểm không được chín chắn, hành xử không được đúng đắn, hành động không được phù hợp, thì ta biến đời ta thành một thực tế, lắm khi không như ta mong muốn. Nói cho gọn là, chọn cách sống thế nào thì thực tế đời sống thành như thế ấy. Mà tư duy không được thấu đáo lẫn quan điểm không được chín chắn, để từ đó dẫn đến những cách sống dị thì đầy. Tỉ như tư duy và quan điểm phổ biến về tiền trong thời buổi kinh tế thị trường có phần quá cuồng nhiệt. Để tránh dùng ý niệm hoang dã hay mang rợ, cứ khăng khăng cho rằng có tiền mua tiền cũng được, hay cái gì không mua được bằng tiền thì mua được bằng thật nhiều tiền. Nhưng chỉ cần suy ngẫm cho thật kỹ một câu ngạn ngữ cổ khá quen thuộc với nhiều người nhưng lại được quá ít người thật sự cảm thụ, đó là tiền mua được nhà nhưng không mua được mái ấm, tiền mua được giường nhưng không mua được giấc ngủ, mua được đồng hồ nhưng không mua được thời gian, mua được sách vở nhưng không mua được hiểu biết, mua được vị thế nhưng không mua được sự tôn trọng, mua được tình dục nhưng không mua được tình yêu. Chính vì vậy mà Friedrich Nietzsche, triết gia người Đức, sinh năm 1844, mất năm 1900, đã nhận định, cái gì mà ta chỉ cần trả tiền để có được, cái đó về bản chất không có giá trị. Hoặc, hết sức phũ phàng hơn nữa là, điều được khẳng định trong một câu châm ngôn của người Trích, sắc tộc thổ dân vùng Bắc Mỹ, nay thuộc Quebec, Canada, vốn đã từng bị gọi một cách miệt thị là mọi da đỏ. Khi cái cây cuối cùng bị đốn, dòng sông cuối cùng bị ô nhiễm, con cá cuối cùng bị đánh bắt, các người sẽ phải nhìn nhận là tiền không thể nào ăn được. Chính vì vậy mà Steamer, một tù trưởng của tộc người Sioux ở Mỹ, sinh năm 1831, mất năm 1890, đã khẳng định một câu để đời là đất không thuộc về người, người mới thuộc về đất. Cũng do vậy mà truyền thống hết sức ý nghĩa của thổ dân ở Seattle, Mỹ là hỏa táng người chết và sau đó rải tro ngay trên đất đang trú ngụ cùng với lời khấn nguyện mang tính dặn dò. Hãy cho trẻ con biết là đất mà nó đang đứng vốn đầy những tro cốt của tiền nhân, để trẻ con biết kính trọng đất như kính trọng những thế hệ trước nó, bởi đất luôn là đất mẹ quê cha. Bồi bạc với đất là bồi bạc với cha mẹ của mình. Phỉ nhổ đất là phỉ nhổ chính mình, lừa lọc đất là lừa lọc chính ta. Tóm gọn, mồi da đỏ mà nghĩ sâu xa và hành động thâm trầm đến vậy, trong khi nhiều dân tộc văn minh hiện đại thì lại ăn ở bội bạc vì những quan niệm rất hồ đồ, không đầu chẳng đuôi, không trên chẳng dưới, không trước chẳng sau. Bởi cứ cương quyết tôn thờ tiền là tiên là Phật. Do đó mà đất trở thành, đối với nhiều người, đơn thuần chỉ là công cụ đầu tư, một phương tiện khoe của đất vàng, chỉ là đất sinh ra tiền, đất giúp chuyện trúng mánh, chẳng còn chi là nghĩa là tình của đất lành chim đậu. Hắn vì vậy mà đã sinh ra cái tật vô cùng đốn mạc là xơi cả giày cả tất cả đất chung quanh, quên mất điều hoàn toàn cơ bản là chúng ta không phải là chủ của trái đất, chúng ta chỉ vay mượn trái đất từ con cháu của mình. Mà đã là vay mượn từ con cháu thì ngay từ hôm nay chúng ta phải nghĩ đến chuyện phải trả lại cho con cháu. Nếu không ở mức tốt nhất có thể thì chí ít cũng là phải đàng hoàng tử tế. Mà ngẫm cho cùng, ngay đối với con cháu của mình mà mình ăn ở không được cả đàng hoàng lẫn tử tế thì quả là chẳng còn gì để nói. Rõ ràng là thông qua những cách hành xử mỗi ngày, chúng ta khẳng định tính chất của thế giới mà chúng ta đang sống. Nói hoạch toẹt ra là tính chất của thế giới chẳng phải tinh không từ trời rơi xuống mà được hình thành từ chính những cách hành xử của chúng ta đối với nhau và đối với môi trường sống. Ác ôn côn đồ đối với nhau rồi lại than là đạo đức xuống cấp, hoặc ăn ở bát nháo nhếch nhác bẩn thỉu rồi la làng là môi trường bị ô nhiễm quá mức, hay chạy bậy đi bạ bất kể luật lệ rồi lại trách giao thông vô trật tự thì quả là hết sức vô duyên và vô nghĩa. Do vậy, nếu chúng ta cứ khăng khăng cố chấp như một ngạn ngữ của phương Tây, vừa đầy uất ức vừa đầy cam chịu, đã cho rằng thượng đế trị gì cõi trời, tiền bạc trị gì cõi thế, thì vô hình trung chúng ta lại quên mất một ngạn ngữ khác đến từ phương Đông: sao trên trời là để thúc đẩy con người ngước mắt nhìn lên. Vậy mà kỳ lạ chưa, không ít người sống mà chẳng biết là đêm đêm trên bầu trời vẫn có đầy sao. Triết gia Hy Lạp Anaxagoras, sinh năm 500, mất năm 428 trước công nguyên, đã để lại một nhận định: cái thấy được làm sáng mắt ta về những cái không thấy được. Heraclit, một triết gia cổ đại khác, sinh năm 576, mất năm 480 trước công nguyên, nói: điều vi diệu nhất trong vũ trụ là nguyên lý tạo vật và sự vận hành của tạo hóa. Cái thấy được là để vinh thăng cái không thấy được. Nói khác đi, cái thấy được là tàng chứa cái không thấy được. Do vậy mà cái hữu hình mới làm liên tưởng đến cái vô hình. Galileo Galilei, sinh năm 1564, mất năm 1642, lại nhìn ra một tính chất rất thi vị thế này: mặt trời có vô vàn công việc phải làm, vậy mà vẫn thu xếp thời gian để làm chín mộng chùm nho trước mặt tôi, làm như thế là không có điều gì đáng được để tâm hơn thế. Một ngạn ngữ châu Phi lại mách bảo như sau: hãy cứ ngồi dưới gốc cây và bình thản nhìn cho thấu dòng thời gian, rồi đến một lúc cả vũ trụ sẽ hiện ra rõ mồn một. Riêng tôi, với những lần đi dạo ở rừng ngày hay đêm, sáng hoặc chiều, đã dần dần cảm khái được mấy điều sau: nếu ta nhìn thấu được bốn mùa trong chiếc lá thì vũ trụ nằm trong một cái nhìn và thiên thu ngụ trong một tiếng cười. Do vậy mà sự hiện diện của ta trong đời sống dù chỉ thoáng chốc cũng chẳng khác gì sự hiện diện của trăng và sao, của hành tinh và thiên hà, của đã qua và sắp tới, và trong muôn trùng vô cùng vô tận của vũ trụ. Do vậy, phải hiểu rằng sự hiện diện của ta góp phần cho tạo vật vận hành theo cách của tạo hóa. Chẳng vô cớ mà Leonardo da Vinci đã nhận định: khi cánh chim đậu xuống, trái đất có phần nặng thêm tí chút, và khi cánh chim vút bay lên, trái đất cũng nhẹ đi một tí chút. Cho phép tôi được thêm vào một đoạn cuối cho hai câu trên: cánh chim biết điều đó, trái đất biết điều đó, có người như Leonardo da Vinci biết điều đó, chỉ có ta là không ngờ có thể có điều đó. Do vậy, mọi tạo tác đúng nghĩa trong bất cứ lĩnh vực nào, từ nghệ thuật hay văn hóa hoặc triết học đến khoa học luôn phải giúp ta nhìn thấu những gì mà ta không ngờ là có thể có. Chẳng ngẫu nhiên mà Nathalie Sarrault, nhà văn nữ người Pháp gốc Nga, sinh năm 1900, mất năm 1999, đã viết: chất thơ trong mỗi tác phẩm đều làm cho cái vô hình xuất hiện. Thiên nhiên đã chế tác ra điều trên, và một khu rừng nội đô, khu rừng mà tôi vẫn thường đi dạo, đã đảm trách vai trò của một nguồn động năng đầy tính nhân bản và nhân văn ấy. Từ đó, tôi thấu đạt thêm được mấy chuyện sau. Khi tất cả đều khởi sinh từ bụi của các vì sao, như đã phân giải trong Ngộ, thì giẫm nát một nhánh hoa chính là miệt thị những gì tinh tú. Và khi ta hòa hội với thiên nhiên, thì đấy là lúc tạo vật nhìn ra Thượng Đế, và đồng thời cũng là lúc Thượng Đế khẳng định chính mình. Bởi trước khi nói về mình thông qua những thiên sứ và các nhà tiên tri, vốn có gốc gác cũng chỉ là những con người, Thượng Đế đã hiện lộ bản thân trong chính sự có mặt của vũ trụ và thiên nhiên. Mà đúng vậy, khi cho rằng sẽ không có vũ trụ và thiên nhiên nếu không có Thượng Đế, thì chẳng khác gì bảo là Thượng Đế hiện hữu trong chính sự hiện diện của vũ trụ và thiên nhiên. Hoặc rõ ràng hơn nữa, thì vũ trụ và thiên nhiên chính là hiện thân của Thượng Đế. Hẳn như vậy mà Herbert Rivers, một nhà thiên văn học lừng danh đương đại, người gốc Canada, Pháp, đã nhận định: con người là một giống loài vô cùng ngược ngạo, nó tôn thờ một Thượng Đế mà nó không thấy và tàn phá một thiên nhiên mà nó thấy. Không ngờ rằng Thượng Đế mà nó tôn thờ và không thấy lại hiện hữu ngay trong thiên nhiên mà nó thấy và nó tàn phá. Khi một con người nhìn thấy tất cả trong tất cả, khi đó con người ấy đứng trên sự hiểu biết đơn thuần. Mestek Eckert, nhà thần học người Đức, bị kết tội dị giáo vào năm 1326, đã thuyết giảng như trên. Hãy đừng ngỡ đấy là loại tư biện thần bí của pháp thuật thời Trung Cổ, vì nếu khởi từ một hằng số của vũ trụ là vận tốc của ánh sáng để xét não đồ lưu xuất bởi thị giác, như nhà bác học Albert Einstein đã xác minh, xem trong tác phẩm Về, thì tận Tây sang Đông, trong suốt chiều sâu của lịch sử nhân văn, đã có không ít cảm thức biểu đạt nội dung trên, vốn hoàn toàn chẳng xa lạ với vật lý học tiên tiến nhất. Chẳng hạn, nếu thi sĩ của xứ sương mù Anh Quốc William Blake, sinh năm 1757, mất năm 1827, vang danh như là nhà cảnh báo của thời khai sáng, trong những điềm báo trước của ngây thơ, nguyên văn Every Birth of Innocence, đã viết cả thế giới ở trong hạt cát và thiên đường trong một đóa hoa, cái vô hạn trong lòng bàn tay, vĩnh cửu thời gian chỉ đúng một giờ, thì rất nhiều thế kỷ trước đó, ở tận bên trời đông, tạng kinh Hoa Nghiêm đã chậm rãi giảng truyền trong sự im lặng sấm sét mặc như lôi trên đầu một cọng cỏ chứa tam thiên thế giới.